Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Xin kính chào cô Mali, ông Hồng Phúc và thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi từ ông Phúc. Dạ, xin lỗi cô. Chúng tôi là ông Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư cũng như ông Hồng Phúc đã bỏ thời giờ để đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả ở khắp bốn phương, như thường lệ hôm nay là ngày thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 2017, và chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách với sự tham luận của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California sẽ đến với quý vị. Do đó chúng tôi xin mời quý vị đến với những đề tài mà chúng tôi sẽ được đưa ra ngày hôm nay. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, ngày 29 tháng 8 vừa qua, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan đã trở về Việt Nam. Mục đích lần trở về này được báo chí trong nước loan tin là về nước nghỉ dưỡng. Hiện nay thì Thiền sư Nhất Hạnh đang nghỉ dưỡng tại một resort rất là sang trọng tại thành phố Đà Nẵng do Giáo hội Phật giáo và nhà nước dàn xếp và chi trả. Thì xin luật sư và ông Hồng Phúc cho biết nhận định của hai vị như thế nào về chuyến trở về Việt Nam lần này của Thiền sư Nhất Hạnh. Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc lược thuật về vấn đề này, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô đã nhận lời cho chúng tôi. Xin thưa luật sư và thưa cô Mai Ly cũng như toàn thể quý vị khán giả. Như quý vị đã biết trong bản tin trước đây, chúng tôi có loan tin là Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về nước. Về Việt Nam vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, và ông đã đáp xuống thị trường Đà Nẵng. Dạ. Thế mục đích chuyến về này thì thật sự ra cũng khó để mà trả lời. Thế nhưng mà chúng tôi dựa vào những cái tin tức mà chúng tôi thâu lận được là trước khi mà luật thiền sư Nhất Hạnh từ Paris bay qua Thái Lan, ở bên đó từ tháng 12 năm ngoái cho đến hôm nay, thì thiền sư mới lại trở về Việt Nam. Trong đó thì những tăng sinh của làng Mai và những cái bộ phận học của làng Mai đã do thiền sư sáng lập đó, thì trong đó một cái website có viết ra những cái lá thơ đại khái, chúng tôi xin trích những đoạn sau đây. Trong một vài tuần gần đây, sư ông của chúng con đã thể hiện ước muốn là được trở về thăm quê hương với sự yểm trợ hết lòng của tăng chúng, tăng thân và tứ chúng. Ước nguyện đó nay đã thành hiện thực. Trong chuyến về thăm Việt Nam lần này, sư ông sẽ về thăm tổ đình Từ Hiếu, Huế, nơi sư ông đã bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942. Để giúp bảo tồn năng lượng cho sư ông trong quá trình trị liệu, chúng con xin thông báo là sẽ không có các khóa tu hoặc các sự kiện công cộng do tăng thân làng Mai tổ chức tại Việt Nam trong thời gian sư ông thăm quê hương. Bức thư mô tả là Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng chia sẻ trong cái chuyến về Việt Nam năm 2007 rằng trong suốt 65 năm tu tập, điều mà ông tìm ra là không có tôn giáo nào, học thuyết nào, chủ nghĩa nào cao hơn là tình huynh đệ. Thưa quý vị khán giả, đấy là một trích một phần đoạn trong cái lá thơ của những tăng sinh làng Mai bày tỏ trước khi mà Thiền sư Nhất Hạnh để về Việt Nam. Theo quan nhận xét của cá nhân chúng tôi thì đối với Cộng sản đó, họ theo cái chủ thuyết tam vô là vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Khi mà tình phụ tử với lại tình mẫu tử còn không có, thì tình huynh đệ có là gì đối với Cộng sản mà thiền sư mong chờ. Theo, theo một lời tiết lộ của sư cô chân không, một nhân vật và không có thể tách rời ra khỏi thiền sư nhất tại mỗi khi chúng ta nhắc đến. Thì bà con nhé tiết lộ như sau, và khi năm 2007 thiền sư Nhất Hạnh về nước có gặp được ông tổng bí thư Đảng Cộng sản lúc bây giờ là ông Nguyễn Minh Chiết, thì thiền sư có nói rằng quý ông nên có một bộ công an thôi là đủ rồi, chứ đừng nên có thêm những công an tôn giáo. Công an tôn giáo đi theo mấy ông thầy tu với mấy ông cha cực quá, chỉ có nước Tàu và nước Việt Nam mới làm có chuyện đó. Thưa quý vị, câu nói này là của bà Chân Không nói lại, chứ không phải là dịch lại, nói lại cái lời của thiền sư Nhất Hạnh. Chúng tôi thì nghĩ rằng, cho dù thiền sư Nhất Hạnh có nói được những cái điều đó đối với ông Nguyễn Minh Chiết, thì chúng tôi thấy rằng cũng vẫn chưa đủ. Bởi vì sao? Đối với người Cộng sản đó, phải cần thay đổi họ, không phải chỉ nói lên như vậy để rồi buông xuôi. Nhưng mà theo sư cô Chân Không đó, thì bà có cho rằng vì cái lời nói thẳng thắn đó mà ông đã bị thiền sư Nhất Hạnh đã bị trù dập, và cái làng Mai Bát Nhã ở trên Lâm Đồng đã bị tàn phá và đập phá, cũng như các tăng sinh và chạy tán loạn lên, và rồi cuối cùng thiền sư Nhất Hạnh đã phải xin tổng thống Pháp cho gần 400 tăng sinh tị nạn qua Pháp. Thì sau cùng thì bà có nói một câu kết luận là chúng tôi vẫn chưa học được những cái bài học ở Việt Nam. Đó là lời của sư cô Chân Không. Thành ra thưa vấn đề mà thiền sư Nhất Hạnh trước đây đã có những cái lời tuyên bố về chiến tranh Việt Nam đối với lại ở thế giới đó, thì hoàn toàn là có những cái điều không đúng với sự thật. Và nếu muốn cùng ngài có thể vận động cho hòa bình nhưng không nên phản chiến, bởi vì nói về một phía như vậy là không công bằng, và làm như vậy là không tròn bổn phận của một người công dân đối với cái tổ quốc của mình là nước Việt Nam. Thì đấy là cái ý kiến của chúng tôi, xin được tường trình sơ qua như vậy để xin được nhận lời lại cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Không biết là ông luật sư nghĩ sao về cái lời nhận định và tường thuật của ông Hồng Phúc vừa qua, thưa luật sư?
Vâng, thì tôi cảm ơn ông Hồng Phúc đã cho những chi tiết về những cái hoạt động của ông Thích Nhất Hạnh này. Nhưng mà tôi khi mà mất nước ra hải ngoại này, tôi làm báo Việt Nam hải ngoại, thì tôi đã theo dõi cái hành vi của ông Nhất Hạnh này. Khi mà Việt Nam bị mất về tay Cộng sản Bắc Việt, thì có một cái ngân sách, có một khoản tiền cứu trợ của Thụy Điển viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để làm cái viện cô nhi Quách Thị Trang, mấy triệu đô la đó. Và ông Thích Nhất Hạnh này với ông Võ Văn Ái, hai ông tranh nhau, cử nhau te tua. Lúc đó tôi còn làm báo, thì tôi chê ông Võ Văn Ái là Phật tử thì không có được đánh nhau với sư. Nhưng mà bà mẹ tôi thì bà nói rằng thì con dính vào cái chuyện nó làm gì. Nhưng mà anh Thích Nhận Thành giống như ông Hồng Phúc mà mới nói là nhân danh cái tâm tư của một nhà tu hành Phật giáo, ông đi ông tuyên truyền hòa bình và ông khuyên hai bên Việt Nam đừng có đánh nhau nữa. Nhưng mà ông chỉ khuyên có một cái bên Việt Nam Cộng Hòa đấy. Ông có ra ngoài lúc cái chiến tranh, ông có ra ngoài Bắc để ông khuyên người ta đừng có xâm lược Việt Nam đâu. Và khi ông sang Mỹ này, ông phụ họa vào cái chiến dịch phản chiến của người Mỹ. Và ông rất rất giỏi tiếng Mỹ, ông tham gia vào cái phản chiến Mỹ rất là lợi hại, là để cho cái báo chí, lúc đó là báo chí ở nước Mỹ là Do Thái nó làm chủ, chính Do Thái, báo chí Do Thái nó lại tạo ra cái phong trào phản chiến này. Tại sao nó phải có phản chiến? Là vì lúc đó Do Thái đang bị Liên Xô nó đe dọa, cho nên Do Thái cần viện trợ, mà Mỹ thì bận về viện trợ ở Việt Nam. Nó vận động phản chiến để Mỹ quốc viện trợ ở Việt Nam, rút quân khỏi Việt Nam để đem cái viện trợ đó sang cho Mỹ. Mà tôi rất làm phiền cái ông Nhất Hạnh này. Ông ấy phản chiến, tại sao ông chỉ để đi Mỹ với ở Việt Nam Cộng Hòa, mấy bên Pháp bên Tây, ông trách móc về Việt Nam Cộng Hòa, tại sao ông không trách móc kể cả sang Việt Cộng nữa? Đấy là cái thời mà trước chiến tranh và sau chiến tranh, tôi luôn luôn là chê trách ông Nhất Hạnh về cái hành vi ông Minh Việt Cộng. Và giống như Hoàng Phúc vừa nói đó, ông đưa ra những thông tin rất là sai lạc, chẳng hạn như là ông sang Mỹ ông nói về một cái vụ mà Mỹ bỏ bom ở Bến Tre ở đâu mà giết chết mấy trăm ngàn người, trong cái thành phố đó thì chỉ có mấy chục ngàn người rồi. Ông phê ra những cái tin tức để ông phù hòa vào cái bọn phản chiến ở bên Mỹ này. Cho nên khi mà sau đó ông được Việt, ông giảng đạo ở bên Mỹ rất hay, ông giảng đạo ở tiếng Mỹ và ông bây giờ đệ được Phật tử ở Mỹ của ông nhiều lắm, Phật tử ngoại quốc cũng nhiều lắm. Ông có cái làng mai ở California này này. Mà xã tôi cũng đi lên cái nhà làng mai rất nhiều lắm. Đấy, về phương diện Phật học. Thì ông ấy là một nhà Phật học uyên thâm, ông có thể giảng đạo bằng tiếng Mỹ được. Nhưng mà tôi có những Exodus Foundation của tôi có những nhà trí thức nghiên cứu về Phật học thì người ta cứ nói rằng thì Phật học của ông ấy Mỹ hóa, Tây phương hóa thì cho nên ông có thật Phật từ Mỹ, chứ là thật ra ông cắt nghĩa Phật học không có uyên thâm lắm đâu. Và bây giờ ông về Việt Nam, ông có cái vì có lẽ là Việt Cộng nhớ nó mới cái phản chiến ấy, có công với chế độ nó dùng dưỡng ông, nó cho ông có một cái làng mai rồi có cái đệ tử rất đông, rồi đến lúc đó ông đông quá rồi trở thành một cái trở ngại của nó, thì nó nhân danh giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc danh nó đuổi ông, nó đuổi ông đấy, như ông Hùng Húc nói nó đuổi. Đấy là một cái bài học cho những tên phản chiến mà thân cộng. Bây giờ tôi thấy rằng thì theo cái tiểu sử của ông ở trên Google Wikipedia đấy, thì tên khai sinh của ông là Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926, tức là năm nay ông ít nhất là ông 90 tuổi rồi. Và ông sinh ở Huế và ông viết nhiều sách lắm. Ông chẳng những là một nhà sư mà còn là một nhà thi sĩ, một tiểu thuyết gia, ông còn làm đủ các trò hết. Thành ra đấy, bây giờ ông về dưỡng mà nó cho ông về mà nó nghỉ dưỡng sang trọng tại Đà Nẵng do giáo hội Phật giáo quốc doanh đoàn kết, để xem là về Việt Nam cái này cũng còn dở trò gì nữa hay không. Chúng ta nên để ý cái anh siêu hổ mang này.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, cách đây mấy tháng thì hãng dầu của Tây Ban Nha đã phải bỏ dở hợp đồng với Việt Nam về việc thăm dò dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam, kéo giàn khoan đi chỗ khác vì bị áp lực của phía bên Trung Cộng. Thế nhưng ngày 29 tháng 8 vừa qua thì ông Nguyễn Xuân Phúc mới tuyên bố là mỏ khí hút cá Voi Xanh mà Việt Nam ký hợp đồng với Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 11 tới đây, đúng vào cái dịp khối APEC đến dự hội nghị tại Hà Nội. Thì thưa hai ông nghĩ gì về các hành động thách thức của Trung Cộng, thách thức Trung Cộng của Việt Nam và Hoa Kỳ? Miley xin được kính mời ông Hồng Phúc tường thuật vấn đề và Miley sẽ đến với luật sư sau. Thưa luật sư, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa cô, thưa quý vị thính giả cũng như luật sư và cô Mai Ly, cái chuyện mà chúng ta đều biết đó, là vùng trước đây đó thì vùng Việt Cộng đó, họ có mời cái hãng dầu là của Tây Ban Nha là cái tàu hãng Repsol, và cái hãng Repsol này đó họ cho một cái tàu của cái là cái tàu Deep Sea Metro 1 để sang Việt Nam để thăm dò cái khí đốt ở dưới cái lô 136/3 của Việt Nam. Thế thì như quý vị đã biết là khi đó thì là công việc thăm dò đang tiến hành. Thì khi ông Tương Hàn Trung Long thì đó là của Trung Cộng nó qua bây giờ thăm Việt Nam. Thì đang qua thì ông muốn dừng bỏ ông đi về. Mà ông rút ngắn cái cuộc vững tâm ông đi về. Thì về sau người ta mới khám phá ra là cái sự bất bình về cái vùng mà Việt Nam dám cho nước ngoài vào khai thác dầu khí ở trên cái thềm lục địa của mình. Và tức thì bên Trung Cộng có áp lực nồng như thế nào chúng ta cũng biết. Thì đến ngày 14 tháng 8 năm 2017 vừa qua thì cái tàu Deep Sea Metro 1 đã phải rời Việt Nam và đi qua bên Malaysia. rồi từ đó rút về nước của mình. Đây là một cái áp lực rõ ràng của Trung Cộng đối với là đàn em là Cộng sản Việt Nam. Cái lô dầu 136 này, ở trên 3 này, nó nằm ngay trong cái đoạn, trong cái bản đồ chiến đoạn lưỡi bò của Bắc Kinh đơn vui đưa ra, và họ tuyên bố đây là chủ quyền của họ. Do đó, họ không chấp nhận cái chuyện Việt Nam cho phép các hãng dầu của Tây Ban Nha đến đó để mà thăm dò, và tức thì phải rút lui ra khỏi cái nơi này ngay. Đấy là những lời đồn đoán, trên nguyên tắc chính thức thì có cái gì, chúng ta chưa biết đó. Nhưng mà riêng cái hãng dầu Rasson của Tây Ban Nha, họ cho biết là công việc mang cái này, họ đã chi ra 27 triệu đô la tại cái liên quan này, nhưng mà rồi cuối cùng là phải ngưng. Thế cái việc ngưng tấm dầu này đó thì ai cũng nhìn thấy rõ ràng đây là cái áp lực của Trung Cộng. Thế nhưng mà vì sao lại có cái áp lực này? Thì vừa rồi như chúng ta đã biết, thì ông đại tướng Ngô Xuân Lịch đó, là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Cộng đó, đã qua được Mỹ và được ông Tổng thống Trump tiếp kiến và ông Bộ trưởng Quốc phòng tiếp kiến. Thì sau khi ông trở về lần này á, thì cái tình hình mà Mỹ có vẻ xích lại với Việt Cộng, hai bên có vẻ tương đối là có những cái điểm tích cực với nhau trong vấn đề giao thương. Thành ra lần này đó thì ông bên Việt Cộng đó tin rằng dựa vào cái sức mạnh của Hoa Kỳ thì sẽ là một thách thức đối với lại Trung Cộng, và có lẽ họ tin rằng Trung Cộng sẽ không dám đương đầu và phải một là quẹo trái quẹo phải, hai là sẽ phải thụt lùi trước cái áp lực của Hoa Kỳ, bởi Hoa Kỳ không phải như là hãng dầu Tây Ban Nha mà có thể đe dọa được. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta còn đang chờ đợi xem rồi đây sẽ đi đến đâu. Nhưng mà sơ khởi thì cái tờ báo Hoàn Cầu, thời báo đó của Trung Cộng đó, đã viết một bài xã luận hết sức là gay cấn, và họ có vẻ có một sự đe dọa gần, đe dọa xa, và chúng ta sẽ chờ xem cái sự đe dọa này sẽ trở thành hiện thực như thế nào. Vâng, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Không biết là luật sư nghĩ sao, thì luật sư, xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi luôn luôn đặt cái vấn đề ở Biển Đông vào cái khung tranh chấp giữa Mỹ và Tàu. Cái thời ông Obama đó, thì công ty ExxonMobil đã vào mỏ khi đó đã quay xanh rồi. Và Trung Cộng nó lên tiếng một cái thì anh ấy ExxonMobil tự ý rút lui, giống như là anh Repsol bây giờ vậy đó. Và tôi đặt những cái thông tin này vào cái khung cảnh là Việt Cộng nó có cái chính, nó gọi cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và từ lâu tôi đã cảnh báo rồi, anh không khai thác được đâu. Năm xưa anh khai thác mâu thuẫn giữa Nga, Liên Xô và Tàu Cộng để hai em đàn anh cộng sản thi nhau mà mua chuộc anh để mà kéo đàn em về phía mình thì anh được hưởng lợi. Nhưng mà đối với Mỹ và Tàu Cộng anh thất bại, là bởi vì anh có nợ máu với cả hai bên. Và khi anh tỏ ra thân Mỹ một tí thì anh tạo nó bọc tay cho một cái, giống như vụ Formosa nó xả độc rồi. Và bây giờ cái vụ giàn khoan Repsol này nó lại bọc cho một cái nữa, là vì anh Tây Ban Nha không phải là một siêu cường đối đầu với Tàu, cho nên anh Tây Ban Nha rút lui và anh Việt Cộng không dám nói hóa gì cả. Thì lập tức Mỹ đưa ra cái vấn đề là khai thác mỏ khí đốt sao phải xanh cũng là ExxonMobil, thì để xem là bị lần này thằng Tàu có dám không. Mà tôi nghĩ rằng anh Tàu đang bị Mỹ chiếu tướng nhiều đi nước cờ chiếu tướng nhiều lắm, và bây giờ anh Tàu đang bị cả thế giới lên án về cái vụ dung dưỡng thằng Bắc Triều Tiên rồi vi phạm lệnh cấm vận. Bây giờ anh cả thế giới bắt anh phải trước khi giới nguyên tử của thằng Bắc Triều Tiên, cho nên đi đưa cái giàn khoan ExxonMobil vào Biển Đông vào mỏ khí đốt cao bồi xanh. Tôi chờ xem nó có dám nói hành động như là nó quấy nhiễu vào cái ExxonMobil. Tôi là mấy trăm tàu nó đến, nó quấy nhiễu thành anh sẽ ExxonMobil bỏ chạy. Mà từ hôm đó đến nay thì tôi thấy chưa thấy anh Tàu mà đem Tàu đến quấy nhiễu cái bỏ khí đốt cao bồi xanh là một. Điều thứ hai là như ông Hoàng Phúc vừa mới nói, nó dùng Hoàn Cầu thời báo nó nói vài câu, tức là anh Tàu yếu rồi. Tôi nghĩ rằng thì là lần này mà Mỹ thò tay vào cái mỏ khí đốt cá voi xanh thì anh Việt Cộng tưởng bỏ rằng thì người ta đã thách thức được với Trung Cộng rồi. Và tôi tiếp theo là những lời cờ gì để chứng tỏ rằng anh bỏ tàu theo Mỹ là thật hay anh chỉ đóng kịch mà thôi. Chúng ta chờ những cái thông tin vào tuần tới. Thưa ông Hồng Phúc và cô Mai Lê.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Dạ xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin phép cô mới xin phép luật sư tôi được đóng góp thêm đấy. Như là cái câu vừa rồi mà cô mới đặt ra đó là cái hoàn cầu thời báo nó có đăng cái bài xã luận ở trên báo của chúng nó đó. Thì cái nội dung là cái gì thì chúng tôi xin thưa để cũng đến tôi quý vị thấy giả. Cái thứ nhất đó, là về phía chúng ta, những người quốc gia đó, thật khó mà đoán được cái cuộc đụng đầu này. Bởi vì không dễ gì Trung Cộng nó để cho Việt Cộng và Hoa Kỳ dỗ người trước mặt thế giới như vậy, làm mất mặt của nó. Thế nhưng mà đối với Mỹ nó không thể nào dẫn chơi được như là đối với Tây Ban Nha như luật sư vừa mới trình bày. Thành ra cái tờ Hoàn Cầu Thời báo nó đã cảnh báo là cái gì? Hoa Kỳ có lợi khi mà vào Việt Cộng chống lại Bắc Kinh, đấy là nhận định của tờ Hoàn Cầu Thời báo đó. Và muốn Việt Cộng trở thành một con cờ của Hoa Kỳ và của Nhật Bản. Việt Cộng chỉ được ủng hộ tinh thần là viện trợ một chút ít ỏi. Thế xong rồi, hắn ta kể cái kiểu nhân nghĩa bà Tú Đế. Ông nói, Trung Quốc chưa hề đe dọa bất kỳ một quốc gia láng giềng nào hay đề xướng sự bá chủ ở trong khu vực. Các quốc gia trong khu vực không có cái lý do gì để mà chống lại Trung Quốc. Đấy là cái lời bình luận lên đe dọa của Hoàn Cầu Thời báo. Và đồng thời hắn ta dẫn chứng Hoàn Cầu Thời báo dẫn chứng lấy cái Philippines ra làm một cái ví dụ. Ông ta họ biết rằng Philippines là một trong những quốc gia đã từng đối đầu với Trung Quốc. Philippines đã tự nhấc cái tảng đá lên chỉ để làm rơi xuống chân của chính mình mà thôi. Kết cục là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định ngưng lại cái vai trò mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đã dừng sẵn cho họ. Và họ kết luận rằng Việt Cộng không nên ôm chân đế quốc. Thế đấy là những cái lời đe dọa xa dần. Thế nhưng mà như luật sư đã nói đó, Hoa Kỳ không phải là một quốc gia để các anh dẫn chơi được. Và chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đang chuyển hướng cứng rắn và thách thức. Và hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã nói rõ một cách rất là thẳng thắn là đối với lại cái anh Kim Jong Un đó thì không thể nói chuyện được nữa, phải hành động mà thôi. Thành ra đang có dư luận cho rằng ông Bộ trưởng Quốc phòng Mattis với lại ông Trump cũng đang có cái sự lùng cùng, một bên là quyết định đánh dùng quân sự để giải quyết dứt khoát rồi đi, chứ không phải để chứ cái mối cái anh này cứ làm nhức mối như vậy mà trước mặt thế giới, nay anh phóng mai anh không mở tiền anh coi người ta không ra gì cả. Thế nhưng mà có lẽ ông Tillerson là muốn chọn một con đường ngoại giao hơn là quân sự. Ông vẫn muốn lùi cho tới cái bước cùng, không còn lùi được nữa thì lúc bây giờ ra tay có lẽ thế giới cũng sẽ không thể lên án được Hoa Kỳ nữa, bởi vì họ đã nhượng bộ cho đến bước cuối cùng rồi. Dạ thưa cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, thưa cảm ơn ông Hồng Phúc. Thưa ông, thưa luật sư, thì không biết là luật sư nghĩ sao về cái tờ báo của cái bài đăng của cái tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Cộng số ra ngày 29 tháng 8 vừa qua đã cho đăng một bài xã luận nói với cái tiêu đề là Việt Nam không nên để cho phương Tây làm ảnh hưởng quan hệ với Trung Cộng. Thưa luật sư, xin mời luật sư ạ.
Vâng, thì tiếp theo là lời ông Hồng Phúc nói đấy. Anh Tàu bây giờ là anh ấy xuống giọng rồi. Cái đợt trước, cái đợt giàn khoan 981 này kia đó, rồi cái anh tướng gì sang Việt Nam đó, là nó đưa ra cái luận điều là đứa con hoang đàng mau trở về nhà. Bây giờ nó không có gọi là Việt Cộng là đứa con hoang đàng nữa, mà nó không, nó gọi là mau trở về nhà nữa, mà nói là không nên để phương Tây làm ảnh hưởng quan hệ với Trung Quốc, tức là nó xuống giọng rồi. Và bây giờ cái màn kịch là thoát chung của Việt Cộng, có thể là nó đóng kịch, nhưng mà tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ đi những nước cờ mà lộng giả thành chân, mày đóng kịch thật, nhưng mà đến lúc dài nó vào cái thế là không thoát chung thì chết. Đấy là cái căn cứ và cái lẽ của Hoàn Cầu Thời báo, chúng ta có thể biết rằng thì anh Việt Cộng bây giờ đang trên đà sắp chết rồi, kinh tế trượt độ và mọi mặt đều khủng hoảng mọi mặt, và anh đến bên bờ vực thẳm rồi. Và anh Nguyễn Xuân Phúc này chỉnh đảng để cứu đảng, mà càng kiện đảng để cứu đảng, chỉ là đảng càng sụp sụp và trẻ mà thôi. Bây giờ từ cái vụ Trịnh Xuân Thanh cho đến vụ Trịnh Vĩnh Bình là về phương diện ngoại bang giao quốc tế là anh Việt Cộng hoàn toàn không có được trông cậy vào đâu đấy. Mà trong khi nợ xấu của anh ấy là đến 240% của GDP rồi, và cái tiền lãi để mà trả nợ đấy cũng đáo hạn mà nó tới 10 tỷ rồi, mà trong khi đó thì dự trữ của anh zero, cho nên là anh chưa là chết rồi. Anh Tàu thì dù ngày xưa thì nó còn mua được, bây giờ giả dụ mà anh có vẻ anh đầu hàng Tàu chẳng nữa thì nó cũng không cho anh thêm cái gì cả, mà nó chỉ giữ lại những cái anh đã cúng cụ rồi, anh không được đòi lại mà thôi anh nhé. Cái chuyện này là cái chuyện là chế độ Việt Nam Cộng sản đang đứng trên đà vực thẳm, mà con đường duy nhất là phải bỏ Tàu theo Mỹ. Anh giả vờ thì có một ngày nữa anh cũng phải làm thật mà thôi. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ, không biết ông Hồng Phúc không nghĩ sao thưa?
Dạ, thưa, những lời bình luận của luật sư thì cũng rất là xác đáng. Thế nhưng mà nó có những cái vấn đề nội tại của nước Mỹ, thưa luật sư. Công nhận rằng là Trung Cộng nó có thể đang gặp những rắc rối hay những cái trở ngại mà theo cái tính đoán của luật sư hay là cái lời bình luận của luật sư đó. Thì ngược lại bên ông Trump nó có những cái phức tạp, là thứ nhất nội bộ của nước Mỹ lúc này nó không được yên ổn, có những cái sự chống đối của phe này phe kia, coi như là kiểu như là trong ngoài đều phải đối đầu với những cái khó khăn. Cái thứ nhất hôm nay đó thì ông Trump phải đối đầu với nước Nga bằng cách là có vẻ cứng rắn, là ông đã hạ lệnh cho Donald Trump đóng cửa lãnh sự ở San Francisco, đóng cửa luôn vào những nước tòa nhà ở dưới vùng đó để cho nhân viên được sử dụng. Và như là cái chuyện hôm trước mà ông khứ 30+ người và đồng thời ông Obama tịch thu hai cái compound của Nga đó. Thế thì tôi nghĩ rằng trong cái lúc mà nước ở trong nước đang lộn xộn, có những cái chống đối hay có những cái vấn đề màu da hay những cái bất đồng ý kiến ở quốc hội với nhau với lại luật pháp với hành pháp đó, thì bây giờ lại đương đầu với Nga, thì trong khi đó nó làm cái lợi thế cho thằng Trung Cộng. Nó sẽ lợi dụng một cái sự chia rẽ của các cường quốc đối với nhau, đặc biệt là đối với Nga. Mà trước đây ông Trump kỳ vọng rất nhiều là sẽ làm bàn thân thiết với lại Nga để mà hạ thủ anh Tàu. Thế nhưng mà rốt cuộc cũng quán bài hôm nay nó lại trở ngược lại. Anh Nga không trở thành ra là một đối thủ với Mỹ trong lúc này. Và đồng thời Trung Cộng lại là một đối thủ nặng ký hơn nữa đối với Trung với lại Hoa Kỳ. Thành ra tức là hai đầu đều bị thọ địch. Ông Trump đang phải lo những chuyện đó, cộng thêm một vấn đề nội bộ nữa. Thành ra chúng tôi cũng hơi có một chút quan tâm và không biết rằng ông Trump sẽ làm sao để vượt qua cái khó khăn hiện tại của đất nước cũng như của vấn đề đối ngoại, thưa cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và luật sư. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Tòa án Nhân dân của Cộng sản Việt Nam đang xét xử vụ công ty dược phẩm Việt Nam Pharma về vụ nhập cản 9.000 hộp thuốc ung thư giả, thì trong phiên họp chính phủ ngày 30 tháng 8 vừa qua đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh mọi vi phạm liên quan đến vụ này. Thì thưa luật sư, câu hỏi được đặt ra, việc hành pháp ra lệnh cho tư pháp phải xử án theo lệnh của hành pháp như vậy, nó có vi hiến hay không? Và vi phạm tam quyền phân lập hay không? Thì trước khi Mali xin mời luật sư phân tích về vấn đề pháp lý, thì Mali xin mời ông Hồng Phúc hãy tóm lược về cái sự vụ này để cho quý vị thính giả được an tường, thưa ông.
Dạ vâng. Dạ thưa cô, cái vụ này đó, nó lằng nhằng là đây cũng là một cái ổ tham nhũng mà chúng nó cũng hành với nhau không xong thì bây giờ bắt đầu lôi nó ra mà tố cáo. Cái Việt Nam Phạc Ma này đó thì làm cái cơ quan dược phẩm nổi tiếng ở trong nước từ Nam đến Bắc, mà trong đó đó bà có người em chồng của bà Trịnh Kim Tiến là cái người bộ trưởng Bộ Y tế, một cái bà bộ trưởng mà rất nhiều tài tiếng, nhưng mà có lẽ vì tuổi đảng, vì thành tích của đảng bà ta vẫn còn trụ nguyên cho đến giờ phút này. Thế thì trong cái công ty này đó, họ làm rất nhiều điều sai trái, ví dụ họ order thuốc giả về, rồi họ chi tiền, họ hối lộ các bác sĩ ký những cái toa kê khai những cái loại thuốc mà công ty này có thể mua được và đồng thời có thể cung cấp được cho các bệnh viện ở trong nước. Tức là cái thương vụ của họ rất cao và cái lợi tức họ kiếm được rất nhiều. Họ là những cái đại gia ở trong nước hiện nay. Thế thì bây giờ nổi lên có cái vụ gần đây nhất là họ nhập cảng lúc 9.000 hộp thuốc, mà hộp thuốc đó là hộp thuốc chống ung thư mà là đó là một việc làm vô nhân đạo. Người ta nói lương y như từ mẫu, những cái hành động này nó trái ngược hẳn với lương tâm và đạo đức của con người. Thuốc mà giả thì tức là giết người ta chết chứ còn gì nữa. Thế nên ra họ ăn đã đầy đủ, họ ăn là bừa mứa ra rồi, họ độc quyền để cung cấp thuốc cho các bệnh viện rồi, vậy mà vẫn còn cố gắng làm gian bằng cách thuốc giả để mà giết. Thì đấy là một cái chuyện không thể nào có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà thì vấn đề pháp lý thì xin để nhờ luật sư. Tôi chỉ biết một cách đơn giản của kiến thức của một cái người bình dân bình thường thôi. Thì rõ ràng quốc gia nào nó có tam quyền phân lập, nó có lập pháp, nó có hành pháp và nó có tư pháp. Tư pháp phải độc lập. Thì nếu người ta nói là chính trị mà bước vào cửa trước ấy, thì luật pháp đi ra cửa sau. Không có cách gì để mà có thể để mà như thế được. Nhưng mà đấy là mình nói đối với các thể chế dân chủ mà thôi. Chứ còn đối với những cái thể chế độc tài đó, thì đảng họ nắm quyền, cũng như các của các người lãnh đạo của các nước tư bản chúng ta độc tài trước đây, kiểu như Hitler, ông làm cái gì thì không có cần phải qua quốc hội hay là quốc hội cũng im re để mà nghe thôi. Thì đây cái chuyện này nó là dấu đầu rồi đuôi, như là nó lột tự nó lột mặt nạ cái chế độ đó là tư pháp phải nằm dưới quyền của hành pháp để đưa ra những cái bản án mà chúng ta đã từng thấy trước đây, như là vụ mẹ nấm 10 năm tù, Trần Thị Nga 9 năm tù và còn biết bao nhiêu vụ án khác mà chúng ta không có thời giờ để kể ra đây á, để chúng ta thấy rõ cái mặt trái của chế độ độc tài độc tôn của Cộng sản Việt Nam. Vâng, xin được trở lại với cô của luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư,
thì cái vấn đề này tôi đã phê bình chế độ nó từ lâu rồi, từ đại hội 11 cho đến đại hội 12, là nước cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường. Thì tôi đã nhắc nhở rằng chính các Marx đã nói hạ tầng cơ sở của một xã hội là kinh tế, thượng tầng kiến trúc là chính trị, chính quyền, văn hóa, giáo dục vân vân. Hạ tầng nào thì thượng tầng ấy. Anh này hạ tầng của anh là, trước kia là cộng sản, thượng tầng của anh mới cai trị được theo kiểu cộng sản được. Còn anh này hạ tầng của anh là kinh tế thị trường của tư bản rồi, mà anh lại cái chế độ của anh là cái chế độ giống như cái thời xưa. Tôi đã ví dụ, tôi ví vào một cái nhà quê, anh đổi mới hay là chết, mà anh đổi mới kiểu gì? Thí dụ như là một anh nhà quê cày sâu cuốc bẫm, theo cái kế hoạch đô thị hóa thì anh bỏ ruộng, anh ra thành thị, anh đi làm thợ thì người ta huấn luyện cho anh làm thợ dệt may, thì người ta mới dành để huấn luyện đào tạo anh thành dệt may, hoặc là anh làm thợ thợ mộc thợ này thì người ta đào tạo cho dệt. Tức là anh cày sâu cuốc bẫm, anh đã đổi mới thành một cái sự khác rồi. Mà bây giờ anh cứ nói thì là không chạy hướng vẫn như cũ thì làm sao được. Chế độ nó thành hành văn rõ ràng. Nó nói là tam quyền ở đây không có phân công, phân lập, mà là tam quyền phân công. Mà cả cái nền tư pháp cũng như là lập pháp cũng như hành pháp là do đảng lãnh đạo. Anh nói cái chuyện mà nó chỉ định cho sửa án là do hành pháp, do lệnh cho tư pháp. Là cái chuyện đấy, chứng tỏ rằng trong cơn tan ra bôi rồi, cái chế độ của nó bộc lộ tất cả những cái mà nó phản văn hóa, mà nó phản văn minh như thế nào. Thì không có gì làm lạ là cái vụ mà Việt Nam Phát Ma này, cái chị Kim Tiến này bị dân ở trong nước là chị Kim Tiền đã đổi cho sát thành đô huyện rồi. Và nó khui cho này, nó khui AVT, nó khui thuế AVT, nó khui cái vụ mà lộ phí thu rồi chưa BOT, bây giờ nó khui tới cái bộ y tế này, cái bộ mà đặc biệt là trong cái đợt khui này là báo chí trong nước nó được phép khui. Trước kia là mà dân mà nói lên nó bảo là đã xấu chế độ rồi, nó bỏ tù. Bây giờ báo chí trong nước được phép khui, tức là trong nước bây giờ là các nhóm lợi ích nó phạch được cho nó tranh đấu với nhau rồi. Bây giờ nó xè đến cái bộ y tế này, từ lâu rồi nó bị bộ y tế này đã bị báo chí trong nước, báo chí là phải nó khui. Mà lần nào là khui thì cái chị Kim Tiền Kim Tiến này chị cũng nói là không có gia đình nhà anh không có ai dính vào cái vụ Việt Nam Phát Ma này cả. Bây giờ báo chí ở trong nước người ta khui ra,
là em chồng của chị là phó tổng giám đốc là ở cái công ty Phạm Bà. Thì lần lần nó khui từ anh mà nó ra đến cái chị này, ra đến Trầm Bê, chứ ra đến Vũ Huy Hoàng, nó ra đến các thứ là chế độ của nó. Nó chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà nó càng chỉnh đảng chứ đảng nó càng vỡ mà thôi. Thành cái vụ vào các Facebook ở trong nước mà xem, nó nhập cảng thuốc giả mà Bộ Y tế cho nó vào. Thì bây giờ anh phân trần thì là vì các chuyên gia của anh ấy xét để sơ sót cho nên nó nhập cảnh. Mãi đến nhiều tháng sau anh mới phát hiện ra nó bán thuốc giả, mà thấy nó bán thuốc rẻ quá thì mới lấy làm lạ, và sao thuốc này nó bán rẻ thế, mới điều tra nó mới lòi ra là thuốc giả. Và vì cái thuốc giả đấy đã bao nhiêu người chết rồi, và cái Bộ Y tế của chị này là tiêm thuốc chết người bao nhiêu rồi, thì chị biện bạch rằng chị là tiêm thuốc nhất chết người, thì đứa nào tiêm đứa chịu trách nhiệm, chứ cái Bộ Y tế của chị. Và trong cái lập luận của cái bọn Việt Nam Cộng sản mà nó biện bạch cho những cái tội lỗi của nó tức cười lắm. Đấy, thì bây giờ mỗi ngày nó lại lùi lòi ra một vụ, nó sờ đến đâu là lòi ra đến đó, và lòi ra đến đâu thì nó là có những cái luận điệu biện bạch rất là cả chém như thế. Đấy, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Không biết là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi, quý vị nghĩ sao thưa quý vị về tình hình trong nước hiện nay với những đề tài mà chúng tôi vừa mới đưa ra? Nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến, xin quý vị đừng ngần ngại gọi điện thoại số 405-247-0304, 405-247-0304. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, từ tháng 7 đến nay, nhân dân xã Đồng Tâm đã có khoảng 70 người đã nhận được giấy mời lên công an làm việc về vụ tranh chấp đất đai hồi tháng 4 năm nay. Người dân xã Đồng Tâm đoán trước được là nhà nước đang chuẩn bị cho một cuộc đàn áp mới nên đã ra quyết tâm giữ đất cho đến hơi thở cuối cùng. Thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, người dân Đồng Tâm làm gì trước áp lực tàn bạo này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Miley xin được mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa. Và thưa ông, trước ông lên tiếng thì xin ông vui lòng cho Miley được mời một vị thính giả mang số 1828 của Oklahoma City lên tiếng. Xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin vị thính giả vui lòng tắt cái máy radio, chỉ nghe bằng cái telephone mà thôi để nó không có bị vang. Dạ vâng, xin mời 1828.
À, tôi tên là Bính rồi. Mới nghe nãy cái đài phát thanh ARFA nói về vấn đề đó là Trung Cộng nó tập trận ở ngoài trước cửa Việt Nam Cộng sản, mà trong khi đó nó có phản đối bằng cái lời nói của ngoại giao thôi. Nhưng cái họp này nó tập như vậy á, thôi nghiên cứu thử rồi nó mình phân tích thử coi nó sẽ đi tới cái giai đoạn nào trong cái tình huống của Trung Quốc với Việt Nam của nó làm sao. Xin mời quý vị phân tích về cái điểm đó. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Bính. Và thưa ông, trước khi chúng tôi đến với điểm này thì Miley xin mời luật sư cũng như ông Hồng Phúc, chúng ta hãy trả lời xong về cái vấn đề xã Đồng Tâm và sau đó chúng ta sẽ đến với vấn đề của ông Bính vừa mới đưa ra. Xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật trước khi Miley mời luật sư Đinh Thạch Bích lên tiếng nhận định của mình. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô và xin cảm ơn ông Bính đã gọi vào đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi. Vâng, xin để làm theo cái lời yêu cầu của cô đó, thì chúng tôi xin thưa tôi nghĩ rằng ở hải ngoại có lẽ chúng ta có không ai xa lạ gì với cái vụ án Đồng Tâm, bởi vì đây là một cái vụ án hết sức đặc biệt, có lẽ có vô tiền quá lậu. Từ trước giờ mới có xảy ra có một cái chuyện mà công an đi dẹp loạn mà chưa chỉ là bị dân chúng tay không, nó bắt 38 công an nốt vào một chỗ. Thì thưa quý vị, cái đồng tâm đó nó trở nên một cái tên mà nhiều người biết tới là từ tháng 4 năm 2017, sau cái sự kiện người dân bị phong tỏa cái thôn Hoành, xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức và bắt giữ 38 cán bộ công an. Cái chuyện lùm xùm vì tranh giành đất đai ở đó, đó, Bộ Quốc phòng rồi không quân, quân đội lấy ra chiếm đất của người ta, đất đó dành cho dân để canh tác. Bây giờ có mọc đất đó là đất của quân đội, đất quốc phòng để công xây sân bay, rồi cuối cùng sân bay cũng bỏ chó, không làm gì cả. Và bây giờ công định thì lấy cái miếng bán cho bọn tư bản ngoại quốc để mà chia chác với nhau cái phần lợi. Nó chỉ đúng chuyện lớn. Thế mà khi sau khi cái đồng bào ở xã Hoành, ở thôn Hoành và xã Đồng Tâm, họ cầm giữ được 38 cán bộ công an trong một thời gian mấy ngày, thì cái cách đối xử của họ hết sức là tử tế và nhân đạo, cho ăn, cho uống, sinh hoạt, tử tế, không làm cho áp lực gì, hay không gây phiền nhiễu gì cho các anh em công an ở biển, có thể không cả. Đấy là một cái hành động hết sức là đẹp, cung phục của nhân dân. Nhưng rồi cuối cùng thì ở chính quyền đòi thế nào họ cũng không trả. Và cả họ yêu cầu là cái ông tân ủy ở Hà Nội là ông Trung, ông Đức Trung phải xuống đó để mà giải quyết. Cuối cùng ông cũng lần đầu thì giải quyết không xong. Ông còn đến cái lần thứ hai. Và sau khi đến cái lần thứ hai thì hai bên thỏa thuận với nhau là sẽ trả lại những số người của anh em công an mà bị bắt đó cho chính quyền. Nhưng đồng thời, ông bắt ông Trung viết giấy ký tay để mà cam kết với đồng bào. Cam kết thứ nhất là trực tiếp kiểm tra cái đoàn thanh tra về đất đai. Không thể để họ làm một cách bừa bãi như thế được. Cái cam kết thứ hai là ông sẽ không truy cứu cái trách mình đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Và cái cam kết thứ ba là chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, một người mà được coi như là thủ lãnh của đồng bào ở Đồng Tâm. Và năm nay cũng đã 83 tuổi, bị đánh giật xương mông và gãy chân, cho đến giờ này vẫn chưa lành lại. Đấy là những cam kết đó. Thế thì ít ra cái sự cam kết của cái ông tỉnh ủy Hà Nội như vậy tưởng đã là end rồi. Không ngờ ngày hôm nay thưa công an điều tra rồi là cả quân đội nữa cũng gửi giấy ra yêu cầu bắt cho khoảng 70 người phải lên làm việc. Cái chuyện làm việc của đây có nghĩa là lên gặp công an để điều tra và để lấy khẩu cung. Nhưng mà tất cả đồng bào thì đều biết đây là một cái âm mưu sắp sửa dàn ra để mà gài bẫy tất cả các đồng bào trong đó vào một cái trận mới. Cho nên họ đã đồng lòng nhất quyết với nhau là không đi, không cần, họ không làm gì sai cả. Và cái lời cam kết của ông tỉnh ủy Hà Nội vẫn còn nằm đó, không thể nào mà ông có thể nuốt lời hứa như vậy được. Ông đã cam kết với đồng bào khi giải quyết cái chuyện như thế, bây giờ cho người đi bắt. Thành ra thưa quý vị, đây là những cái điều mà Cộng sản không bao giờ có thể tin được cả. Họ hứa trước mặt, viết giấy ký tay đàng hoàng, mà họ còn chối mà lấy con dư. Cái tờ giấy ký tay ra nó không có con dấu, nên không có giá trị. Thưa quý vị, quý vị có thể ngờ một cái giới chức mà đứng đầu tỉnh mà ca trị dân mà trả lời những câu nói như là trẻ con như vậy mà họ có thể tin được, họ có thể nghe được cái lỗ tai hả? Thành thực ra hiện nay cái tình hình ở Đồng Tâm lại trở nên căng thẳng. Đồng bào trong xã đã quyết định rồi, nếu như chính quyền trung ương bắt bất cứ một người dân nào thì họ sẽ đóng cửa xã và tất cả họ quay vòng hình như là như một cái thôn, chính cái chính khu của họ đó đó. Nếu không xâm vào họ quyết tử để họ chống lại cái lệnh này, thì họ không có lý do gì để họ đi trình diện như vậy hết. Dạ, thế đấy là những điều chúng tôi biết sẽ được trình bày cùng với luật sư cũng quý vị khán giả và cô.
Dạ vâng, xin mời được nghe nhận định của luật sư. Thưa luật sư,
vâng, cái vụ Đồng Tâm này tôi theo dõi từ đầu, và vụ Đồng Tâm này xảy ra sau phủ của Formosa, coi như là những cái vết ung thư nó bộc phát cả. Cái này là tranh chấp quyền lực giữa các nhóm lợi ích của Việt Cộng. Là cái vụ Đồng Tâm này, công ty Viettel là cái công ty mà đang tranh chấp với đồng bào Đồng Tâm. Và ngay khi vụ Đồng Tâm xảy ra, thì trong nước nổi lên một cái chiến dịch. Và cái chiến dịch nó bắt đầu vào lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là quân đội không có được làm kinh tế. Thì tôi vào báo Quân đội Nhân dân, tôi thấy báo Quân đội Nhân dân nó đưa anh tướng Trần Văn Trà, ông Hồng Phúc còn nhớ Trần Văn Trà là anh tướng xâm lược Nam miền Nam đó.
Dạ vâng.
Trần Văn Trà lên là viết một bài dài lắm, là nói rằng ngày xưa là bộ đội dân nuôi bộ đội Cụ Hồ, thì bộ đội Cụ Hồ phải đã có nuôi đủ đâu, bộ đội Cụ Hồ đi đến đâu là phải làm kinh tế được tự nuôi thân. bây giờ có chính quyền rồi thì phải để cho quân đội tiếp tục làm kinh tế chứ. Và sau khi Trần Văn Trà lên thì mấy một luật, tôi có mấy cái bài đây nè, các bạn cứ vào báo Quân đội Nhân dân mà xem, nó bênh vực là quân đội có làm kinh tế. Và anh Bộ trưởng Quốc phòng cũng phải lên tiếng là quân đội phải làm kinh tế. Trong khi có đó thì anh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Lê Chiêm để nói là quân đội không được làm kinh tế nữa. Tức là ngay trong Bộ Quốc phòng đã có sự tranh chấp, ông nói gà vàng nói vịt rồi, thành cái vụ này bây giờ rất mà khoái đảng lại đem cái vụ này ra đưa những người đồng tâm ra tòa, lại là bên Bộ Quốc phòng. Cái là chế độ pháp luật của nó quái đản lắm. Bộ Quốc phòng thì phải đưa sang Bộ Tư pháp chứ làm sao là Bộ Quốc phòng thì truy tố được. Và thì là chế độ của nó ứng phó sản, nó đưa ra, nó ứng phó theo cái kiểu dừng rú của nó, cho nên nó bộc lộ tất cả những cái điểm chết của nó cho cái chỗ này. Và bây giờ dân đồng tâm quyết tâm rào làng giữ đất, mà họ rất là khôn ngoan. Họ nói rằng thì là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói quân đội không được làm kinh tế, mà bây giờ quân đội chiếm đất của chúng tôi hưởng ứng cái chiến dịch chống tham nhũng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi rào làng kháng chiến, quân đội mà đem đến đây chiếm đất chúng tôi sẽ thà chết để giữ đất. Bây giờ cái vụ đồng tâm này nó bắt đầu ly kỳ lắm rồi, để chúng ta chờ xem là mấy ngày sắp tới thì hai bên nó giải quyết như thế nào. Vâng, tôi xin hết rồi.
Dạ vâng, thưa luật sư, khi luật sư nói như vậy thì luật sư có nghĩ rằng sẽ có cái việc gọi là có một cái sự đụng độ giữa quân lực của Cộng sản Việt Nam với người dân tại xã Đồng Tâm hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thì tôi chờ xem là trong nội bộ nó bây giờ nó đang dàn xếp với nhau giống như là vụ Trần Đại Quang, là tự nhiên biến mất bây giờ rời ra. Trần Đại Quang là cái người mà nắm Bộ Quốc phòng đó, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng luôn đó. Thành ra để xem sự tái xuất hiện của Trần Đại Quang là như thế nào, trong khi nó biến mất một tháng như thế, nó thương lượng với nhau như thế nào, đánh nhau thì phải nhường nhịn nhau để khỏi vỡ đảng, cho nên Trần Đại Quang lại tái xuất hiện. Để chờ xem cái ngày sắp tới Trần Đại Quang đi như cái cờ gì thì chúng ta sẽ biết rằng nội bộ chúng nó tranh chấp nhau đến đâu rồi. Mà tôi nghĩ rằng nó càng tranh chấp thì chế độ nó càng đi đến cái điểm cuối cùng là tự diễn biến, tự chuyển hóa, nó không thể nào chạy được đâu. Vâng, tôi nghe được.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Mai Lê, xin được trở lại với ông Hồng Phúc với cái câu hỏi của vị thính giả ông Bính của Oklahoma City, thưa ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô, kính thưa ông Bính, chúng tôi xin phép được trình bày đôi cái sự suy nghĩ của chúng tôi về câu hỏi của ông. Có tính cách cũng là nông cạn, có lẽ cái người giải chính phải nói là luật sư. Thế nhưng mà chúng tôi xin phép được trả lời theo cái suy nghĩ của chúng tôi như thế này, thưa ông. Gần đây thì cái mối băng giao giữa Trung Cộng với lại Việt Cộng thì đã có thể có một cái sự giãn nứt nhỏ nào đó kể từ khi ông Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Quốc phòng qua Mỹ rồi trở về. Khi ông trở về thì nó có những cái dấu hiệu thay đổi, là Việt Cộng hình như, và thay đổi đó không thể là hình như mà đã có những cái việc làm cụ thể là hơi nghiêng về bắt đầu Hoa Kỳ. Thì như luật sư Bình Thành Bích vừa mới nói đó, là họ chỉ muốn gây thù oán Việt Cộng đó, họ chỉ muốn gây thù oán giữa Mỹ và Trung Cộng, với lại Trung Cộng, vâng, để làm gì, để họ giữ họ kêu là đưa ông hưởng lợi, bằng cách thứ nhất là Hoa Kỳ đã cam kết giúp ngành y tế của Việt Nam, là trong cái hội y tế và dịch vụ con người mới đây của ông Tom Price qua đã họ đã thiết lập những cái trung tâm y tế, họ gọi là EOC, là những cái nơi mà để khám phá bệnh tật gì đó, nói chung là kiểm tra về mặt y tế. Thứ đến đó là họ lại giúp cho Việt Nam vào tham gia một cái lực lượng gìn giữ hòa bình, và Mỹ đã ứng ra 10 triệu đô la để mà tặng cho cái tổ chức này. Đã. Thế gần đây thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại tuyên bố là cái mỏ dầu khí cá voi xanh Hoa Kỳ sẽ được phép khai thác về từ tháng 11 sắp tới đây, tức là chỉ còn 2 tháng nữa đây, thì Hoa Kỳ có thể có những cái hành động cho tàu hay là cho giải quan đó để mà thăm dò cái khí đốt ở dưới lòng biển. Thế đấy là những cái mà dấu hiệu hai bên xích lại gần nhau. thì thưa quý vị, thưa ông Bính, chắc chắn là trung tổng lướt mắt lắm. Không thể nào mà anh chịu đứng đấy để mà nhìn một cái cặp tình nhân đang nhảy múa trước mặt họ thế được. Và do đó họ phải có những cái hành động cũng lại ở dương ngoài đó để làm gì? Để giận mặt cái anh Việt Nam thì đúng hơn, chứ không thể giận mặt được cái anh Trung Cộng và anh Hoa Kỳ. Thành ra nói thế lại liệu đấy, anh mà ôm chân cái thúc như cái là thời Hoàng Cầu Thời Báo họ đã viết đó, không nên ôm chân đế quốc. Đừng nhìn, hãy nhìn cái gương của Philippines đó, bông tảng đá lên cao nhưng chẳng làm được gì, rồi cuối cùng tảng đá lại rơi vào chính chân mình. Thì đấy là những cái đe dọa của Trung Quốc, của Trung Cộng đối với lại Việt Cộng. Thế theo suy nghĩ của tôi thì như thế, thưa ông, là xin được trả lại với luật sư và cô Mai Linh.
Dạ vâng, không biết luật sư có ý kiến gì về câu hỏi này hay không, thưa luật sư?
Dạ, thưa, xin thưa là tôi tai cho kém thằng cho tôi không biết là cái câu hỏi câu gì, là chỉ căn cứ về cái câu trả lời của ông Phúc mà đoán rằng ông có câu hỏi về cái băng giao giữa Mỹ và Tàu như thế nào, có phải không ạ?
Hình như gọi là băng giao giữa Trung Cộng và Việt Cộng ạ.
À, tôi xin thưa rằng giữa Trung Cộng và Việt Cộng không có vấn đề băng giao. Từ khi hội nghị Thành Đô là nước Việt Nam đã là một bộ phận của nước Tàu rồi. Và nước Tàu nó đối xử với Việt Nam như là một tỉnh của nó rồi, chứ không phải là đợi đến năm 2020 đâu. Nên không có vấn đề băng giao lên này xuống. Bây giờ chỉ có cái là anh dãy ra thì nó sẽ xử như thế nào vậy? Anh chịu phép thì nó xử như thế nào mà thôi. Vấn đề không có vấn đề băng giao. Bằng cớ là trước khi đi Mỹ thì tất cả các lãnh tụ cộng sản phải đi Bắc Kinh trước. Con thầy cho phép cho đi như thế nào? Anh nói vấn đề không phải là băng giao mà cũng là vấn đề đối với Tàu Cộng với Việt Cộng là anh ngoan ngoãn đứa con hoang đàng bao trở về nhà thì nó tha cho, và nó nhắc lại là những cái dự án đầu tư của nó như là cái đường xe lửa cao tốc này kia, anh bằng lòng với nó rồi thì anh cứ ngừng bây giờ có làm lại hay không. Và anh muốn Phú Trọng mấy tháng trước đó, anh sang bên Tàu đó đánh ký 15 cái văn kiện bán nước. Thành ra vấn đề không phải là băng giao mà nó bán nước rồi. Bây giờ chỉ có cái là nó là đứa con ngoan hay không ngoan mà thôi. Và nó ngoan thì sao? Mà không ngoan thì sao mà thôi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư cũng như ông Hồng Phúc đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà ngày hôm nay. Mai Ly cũng không quên cảm ơn quý vị thính giả bốn phương đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Bính đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình ngày hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt, thì chúng ta phải nhường giờ cho chương trình kế tiếp. Mai Ly xin được kính chào tạm biệt cùng luật sư, xin được kính chào tạm biệt cùng ông Hồng Phúc và xin hẹn tái ngộ trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào ông Hồng Phúc và kính chào quý thính giả, và hoan nghênh quý thính giả gọi vào đài để tham dự với cái cuộc góp ý của chúng tôi, làm cho buổi sinh hoạt nó có vẻ sẽ sống động hơn. Vâng, tôi xin tạm biệt.
Dạ, xin cảm ơn luật sư và chúng tôi từ Wichita, Kansas, Hồng Quốc. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin trân trọng kính chào cô Mai Liệt. Thank you.